Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 3 tháng 12 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 16 câu 15 đến câu 20. Người nói với các ông: anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giê-xu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Quý vị và các bạn thân mến, đây là những lời cuối cùng của Chúa Giê-xu nói với các môn đệ khi Ngài còn hiện diện với các ông ở trần gian. Bởi thế, những lời này có ý nghĩa đặc biệt cho sứ vụ của các tông đồ và cũng là sứ vụ của giáo hội. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Cùng với lời sai đi là lời hứa hỗ trợ đặc biệt cho các tông đồ. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu có uống phải chất độc thì cũng không bị hại. Họ đặt tay trên những người bệnh và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Quyền năng mà Chúa Giê-xu ban cho các tông đồ mang ý nghĩa là có Chúa ở cùng và Ngài sẽ giúp cho các ông chiến thắng thế lực sự dữ của thế gian. Việc loan báo tin mừng là sứ vụ sống còn của giáo hội. Bởi thế, mỗi Kitô hữu cần phải nhớ những lời căn dặn này của Chúa Giê-xu, hầu có thể phổ biến những giá trị của tin mừng đến muôn người. Có một câu chuyện như sau. Fritz Kreisler là một nhạc sĩ vĩ cầm nổi tiếng khắp thế giới. Ông đã tạo được một cơ nghiệp đồ sộ nhờ các buổi hòa nhạc và soạn nhạc, nhưng lại hào phóng cho đi gần hết của cải. Do đó, trong một chuyến lưu diễn, ông tìm được một cây vĩ cầm thanh tú nhưng không đủ tiền để mua. Đến khi ông kiếm đủ tiền và trở lại, thì cây đàn đã được bán cho một nhà sưu tầm nhạc cụ. Chrysler tìm đến chủ mới của cây vĩ cầm để xin mua lại. Nhà sưu tầm không muốn bán vì theo ông, nó là một bảo vật quý giá. Chrysler buồn bã và sắp sửa ra về. Bỗng nảy ra một ý. Xin đàn một lần trước khi nó bị ký thác cho sự cầm lặng. Chủ nhân chấp thuận. Vị nhạc sĩ tài ba đã làm cho nhà sưu tầm thực sự xúc động vì tiếng đàn du dương của mình, đến nỗi ông ấy phải kêu lên: Glaisler ơi, tôi không có quyền giữ chiếc đàn này, nó thuộc về ông. Ông hãy đem nó đi khắp thế giới, để thiên hạ được thưởng thức âm thanh của nó. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loạt báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Thế giới hôm nay còn đầy dẫy những nạn nhân của chiến tranh, của đói nghèo, bệnh tật, thiên tai, phân biệt chủng tộc. Thế nhưng, vẫn có những người đem niềm vui đến cho họ. Có những người chữa lành và chăm sóc họ. Có những người đấu tranh cho công bằng xã hội. Có những người xây dựng một thế giới hòa bình, tự do và bình đẳng. Có những người trẻ cùng trang lứa với tôi, không ngừng rao giáp tình thân và niềm vui trong gia đình cũng như nơi học đường. Đức Kitô hằng sống trong tâm hồn của những người xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Qua họ, Ngài ban hòa bình cho thế giới. Qua họ, Ngài dẫn đưa nhân loại đến sự sống. Qua họ, Ngài chiến thắng mọi thế lực của sự dữ. Tin mừng sẽ được loan báo khắp nơi cho đến tận hang cùng ngõ hẻm. Lời Chúa như thúc bách chúng ta, hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Lạy Chúa, chúng con không có quyền giữ cho mình tất cả hồng ân người đã ban tặng cho chúng con. Tất cả đã được đón nhận, thì tất cả cũng phải được sẻ chia. Xin cho chúng con theo bước chân Ngài, đi loan báo tin mừng khắp nơi. Amen.
Chúa đã gọi chúng con theo Ngài trên đường thánh giá. Chúa đã gọi chúng con lên đường về khắp mọi nơi. Đoàn con xin cùng đi theo Chúa, truyền giáo tin mừng cho thế giới. Khắp từng ước mơ trong đời, dọn vào từ trái tim con người, tình yêu Chúa trong
vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự công nghị tấn phong 6 hồng y mới. Sáng thứ Bảy 24 tháng 11 vừa qua, 6 hồng y mới thuộc 6 quốc gia đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tấn phong trong công nghị tại đền thờ Thánh Phêrô. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Đức Thánh Cha bổ nhiệm các hồng y mới. Lần đầu vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Ngài tấn phong 22 hồng y mới, trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Trong lần bổ nhiệm này, lần đầu tiên không có vị hồng y nào người Ý và châu Âu. Các vị người Mỹ, Ấn Độ, Phi Luật Tân, Nigeria, Liban và Colombia. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa công nghị này hôm 27 tháng 10 vừa qua trong phiên họp cuối cùng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13. Đức Thánh Cha nói, sở dĩ Ngài tuyên bố triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 năm nay để bổ nhiệm thêm 6 hồng y mới là để bổ túc cho công nghị ngày 18 tháng 2 năm nay trong bối cảnh tái truyền giảng tin mừng với một cử chỉ nói lên tính chất hoàn vũ của giáo hội, chứng tỏ rằng giáo hội là giáo hội của mọi dân tộc, nói mọi ngôn ngữ và luôn luôn là giáo hội của lễ hiện xuống, không phải giáo hội của một đại lục nhưng là giáo hội hoàn vũ. Trong số 9.000 người hiện diện trong buổi lễ tấn phong, có hơn 80 hồng y, 60 giám mục và đông đảo thân nhân và tín hữu của các vị tiến chức. Có 4 phái đoàn chính thức về dự lễ. Phái đoàn Liban do vị Tổng thống là tướng Michel Sliman hướng dẫn cùng với phu nhân, đoàn tùy tùng và 500 người từ Liban đến dự lễ. Phái đoàn Phi Luật Tân do Phó Tổng thống Jehoma Binay và đoàn tùy tùng hướng dẫn, không kể hàng ngàn tín hữu Phi Luật Tân trong và ngoài nước. Phái đoàn Ấn Độ do giáo sư Kurian, chủ tịch quốc hội và đoàn tùy tùng. Phái đoàn Nigeria do Thượng nghị sĩ David Mark và đoàn tùy tùng hướng dẫn. trong bài huấn dụ sau tin mừng, Đức Thánh Cha đã đặc biệt giải thích về đặc tính công giáo của giáo hội và sứ mạng của hội thánh. Giáo hội là công giáo vì trong sứ mạng cứu độ, Chúa Kitô ôm trọn cả nhân loại. Tuy sứ mạng của Chúa Giêsu trong cuộc sống trần thế giới hạn vào dân tộc Do Thái, vào những con chiên lạc của nhà Israel, nhưng sứ mạng ấy ngay từ đầu đã nhắm mang lại cho tất cả mọi dân tộc ánh sáng tin mừng và đưa mọi dân tộc vào trong nước Chúa. Rồi sau đó, Chúa Giêsu sai giáo hội của Ngài không phải đến với một nhóm, nhưng là với toàn thể nhân loại để tập hợp họ lại trong đức tin trong một dân tộc duy nhất để cứu độ họ, như Công đồng Chung Vaticano Đệ Nhị đã biểu lộ rất rõ ràng trong hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, như sau: mọi người được kêu gọi gia nhập dân mới của Thiên Chúa. Vì thế, dân tộc này là một và duy nhất, đồng thời phải mở ra cho toàn thế giới và cho mọi thế kỷ để kế hoạch của ý Thiên Chúa được thành tựu. Sau khi giải thích ý nghĩa tính chất công giáo, đặc tính phổ quát của giáo hội, Đức Thánh Cha áp dụng đặc tính này vào Hồng Y Đoàn. Cả Hồng Y Đoàn cũng được đặt trong đường hướng và viễn tượng hiệp nhất và phổ quát của giáo hội. Hồng Y Đoàn biểu lộ sự đa diện vì diễn tả khuôn mặt của giáo hội phổ quát. Đặc biệt qua công nghị này, tôi muốn nêu bật rằng giáo hội là giáo hội của tất cả mọi dân tộc. Vì thế, giáo hội được biểu lộ trong các nền văn hóa khác nhau của các đại lục. Đó là giáo hội của lễ hiện xuống qua các tiếng nói khác nhau cùng sướng lên bài ca hòa hợp duy nhất dâng lên Thiên Chúa hằng sống. Đức Thánh Cha chào thăm các phái đoàn chính thức của các nước, các giám mục, linh mục, tu sĩ giáo dân thuộc các cộng đoàn giáo phận và mọi người tham dự niềm vui của các tân thành viên Hồng Y Đoàn, và Ngài nói rằng: các tân Hồng Y đại diện cho các giáo phận khác nhau trên thế giới, từ ngày hôm nay được liên kết với giáo hội Roma theo một danh nghĩa rất đặc biệt, và qua đó củng cố các mối liên hệ tinh thần nối kết toàn thể giáo hội được Chúa Kitô làm cho sống động và được siết chặt quanh người kế vị Thánh Phêrô. Đồng thời, nghi thức hôm nay diễn tả giá trị tột đỉnh của lòng trung thành. Thực vậy, anh em đáng kính, trong lời tuyên thệ anh em sắp làm có ghi những lời đầy ý nghĩa sâu xa về tinh thần và về đặc tính của giáo hội. Tôi hứa và thề từ bây giờ và mãi mãi, bao lâu tôi còn sống, luôn trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn vâng phục hội thánh Roma tông truyền. Và khi nhận mũ đỏ, anh em sẽ được nhắc nhở rằng mũ này có nghĩa là anh em phải sẵn sàng hành xử can đảm đến độ đổ máu đào để làm cho đức tin Kitô được tăng trưởng, để dân Chúa được yên hàn. Và nghi thức trao nhẫn có kèm theo lời nhắn nhủ: anh em hãy biết rằng với tình yêu mến vị thủ lãnh các tông đồ, tình yêu của anh em đối với giáo hội cũng được củng cố. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha nói với các Hồng Y rằng đó là điều mà ngày hôm nay anh em đảm nhận trong giáo hội qua những cử chỉ và lời nói đi kèm ấy. Từ nay trở đi, anh em càng được liên kết chặt chẽ và thâm sâu hơn với tòa thánh Phêrô. Các hiệu tòa nhà thờ ở Roma sẽ nhắc nhở anh em mối liên hệ liên kết anh em như những thành phần với danh nghĩa rất đặc biệt với giáo hội Roma này, giáo hội chủ trì tình bác ái đại đồng. Đặc biệt qua sự cộng tác của anh em với các cơ quan trung ương tòa thánh, anh em sẽ là những cộng sự viên quý giá của tôi, nhất là trong sứ vụ tông đồ đối với toàn thể giáo hội công giáo, trong tư cách tôi là mục tử toàn thể đoàn chiên của Chúa Kitô và người đầu tiên đảm bảo đạo lý, kỷ luật và luân lý của giáo hội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: các bạn thân mến, chúng ta hãy chúc tụng Chúa đấng không ngừng làm cho giáo hội của Ngài rải rác khắp nơi trên thế giới được các hồng ân phong phú và làm cho giáo hội luôn được tươi trẻ. Chúng ta hãy phó thác cho Chúa công tác phục vụ mới mẻ của các anh em đáng kính này dành cho giáo hội, để các vị có thể can đảm làm chứng về Chúa Kitô trong niềm tin ngày càng tăng trưởng và trong tình yêu không ngừng hy sinh. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha bắt đầu nghi thức tấn phong hồng y mới. Ngài nói rằng: anh chị em thân mến, chúng tôi sắp thi hành một hành vi trọng đại và vui mừng trong thánh vụ của chúng tôi. Hành vi này có liên hệ trước tiên tới giáo hội tại Roma, nhưng cũng liên quan tới toàn thể cộng đồng giáo hội. Chúng tôi sắp gọi một số người anh em gia nhập Hồng Y Đoàn để các vị được hiệp nhất với tòa thánh Phêrô bằng một mối dây bền chặt hơn, trở nên thành phần của hàng giáo sĩ Roma và cộng tác mật thiết hơn với sứ vụ tông đồ của chúng tôi. Khi mang phẩm phục màu đỏ, các vị Hồng Y phải là những chứng nhân can trường của Chúa Kitô và phúc âm của Ngài tại thành Roma cũng như tại những nơi xa xăm nhất. Vì vậy, với quyền của Thiên Chúa toàn năng, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và quyền của chúng tôi tấn phong và long trọng tuyên bố các anh em chúng tôi sau đây là Hồng Y của Hội Thánh Roma. Đức Thánh Cha lần lượt xướng tên 6 Hồng Y. 1. James Michael Harvey, người Mỹ, Tổng giám mục hiệu tòa Memphis. 2. Đức Bekara Boutros Rai, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite Liban. 3. Đức Baselios Clemis Portugal, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, giáo chủ Công giáo Siro Malankara, Ấn Độ. 4. Đức Cha John Olorun Femi Onayekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria. 5. Đức cha Ruben Salazar Gomez, Tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia. Và 6. Đức cha Luis Antonio Tacle, Tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha ấn định một vị tân Hồng Y thuộc đảng phó tế là Đức Hồng Y James Harvey, Đức Hồng Y Bekara Rai thuộc hàng thượng phụ và 4 vị còn lại là Hồng Y thuộc đảng linh mục. Tiếp tục nghi thức, 6 tiến chức Hồng Y đã tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Chúa, luôn luôn tuân phục tòa thánh và thánh Phêrô nơi bản thân Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và các đấng kế vị ngài được bầu lên hợp pháp. Luôn bảo tồn bằng lời nói và hành động tình hiệp thông với giáo hội công giáo, không bao giờ tiết lộ cho người nào những gì đã được ủy thác để gìn giữ, mà sự tiết lộ điều ấy có thể gây hại hoặc làm ô danh hội thánh. Hết sức chuyên cần và trung tín thi hành các công tác được kêu gọi thi hành trong việc phục vụ giáo hội theo các quy tắc luật định. Kế đến, từng Hồng Y lần lượt tiến lên quỳ trước mặt Đức Thánh Cha để ngài đội mũ đỏ Hồng Y, và khi trao nhẫn, Đức Thánh Cha nói, Đức Hồng Y hãy nhận chiếc nhẫn từ tay của Phêrô, và Đức Hồng Y nên biết rằng, do lòng yêu mến vị thủ lãnh các thánh tông đồ mà lòng yêu mến giáo hội được kiện cường. Sau cùng, Đức Thánh Cha trao sắc chỉ về việc phong Hồng Y cũng như việc chỉ định tước hiệu thánh đường. Sau khi lãnh mũ và sắc phong, các tân Hồng Y trao đổi cử chỉ bình an với Đức Thánh Cha, các vị đến chào các Hồng Y cũ, rồi lên ngồi ở 6 chiếc ghế dành cho các vị phía tay trái của Đức Thánh Cha, đối diện với hàng ghế của các Hồng Y cũ. Nghi thức tấn phong các Hồng Y mới kéo dài 1 tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh lạy Cha và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha, xin cho các tôi tớ Chúa là các tân Hồng Y khi kiên trì xây dựng giáo hội, chiếu tỏa rạng ngời với đức tin toàn vẹn và tâm trí tinh tuyển. Trong số 6 Hồng Y mới, vị trẻ nhất là Hồng Y Baselios Clemis Totucal, Tổng giám mục trưởng giáo hội Siro Malankara, 53 tuổi. Vị cao niên nhất là Đức Hồng Y Bekara Boutros Rai, 72 tuổi, Thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite Liban. Như vậy, với việc tấn phong trên đây, Hồng Y đoàn có 211 vị thuộc 66 quốc gia, gồm 117 vị người Âu Châu, 55 vị Mỹ Châu, 20 vị Á Châu, 18 vị Phi Châu và 1 vị Úc Châu. Tổng cộng có 91 vị trên 80 tuổi và 120 dưới 80 tuổi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha xác định rằng gia đình là nơi thuận tiện đầu tiên để nói về Thiên Chúa và thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với 7.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thánh Đường Phaolô Đại Lục vào sáng thứ Tư, 28 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài làm thế nào để thông truyền đức tin cho con người ngày nay. Đức Thánh Cha nói rằng, trước hết, phải nhìn kiểu hành động của Thiên Chúa trong lịch sử, bởi vì chính Thiên Chúa đã bước vào việc thông truyền với con người. Còn hơn thế nữa, Ngài tự thông truyền cho con người cho đến chỗ nhập thể làm người. Nơi Đức Giêsu thành Nazareth, chúng ta gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa từ trời xuống để chìm ngập trong thế giới loài người và dạy họ nghệ thuật sống, chỉ cho họ con đường hạnh phúc để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và khiến chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa một cách tràn đầy. Đức Thánh Cha định nghĩa việc nói về Thiên Chúa như sau. Nói về Thiên Chúa trước hết có nghĩa là biết rõ điều chúng ta phải đem đến cho con người ngày nay là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, như câu trả lời cho vấn nạn nền tảng tại sao lại sống và sống ra sao. Vì thế nói về Thiên Chúa đòi hỏi một sự liên tục lớn lên trong đức tin, một sự thân tình với Đức Giêsu và tin mừng của người, một sự hiểu biết Thiên Chúa sâu xa và một đam mê mạnh mẽ đối với chương trình cứu độ của người, không nhượng bộ cám dỗ thành công, nhưng theo phương pháp của Thiên Chúa, phương pháp của sự nhập thể trong gia đình Nazareth đơn sơ và trong hang đá Bethlehem, phương pháp của dụ ngôn hạt cải. Cần phải không sợ hãi sự khiêm tốn của các bước đi bé nhỏ và tin cậy nơi men vào trong bột, và làm cho nó dậy lên một cách nhiệm màu. Trong việc nói về Thiên Chúa, trong công tác rao giảng tin mừng, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, cần tái chiếm trở lại sự đơn sơ, trở lại với điều nồng cốt của việc loan báo. Đó là tin mừng của Thiên Chúa tình yêu đến gần chúng ta trong Đức Giêsu Kitô cho tới thập giá và trong sự sống lại, trao ban hy vọng và mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Thánh Phaolô là người đã nêu gương cho chúng ta khi nói với tín hữu Corinto rằng người không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa, và người không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha giải thích việc loan báo tin mừng như sau. Nói về Thiên Chúa có nghĩa là dành khoảng trống cho đấng làm cho chúng ta hiểu biết Thiên Chúa, mặc khải gương mặt tình yêu của người, có nghĩa là lấy đi chính cái tôi bằng cách hiến dâng nó cho Chúa Kitô, trong ý thức rằng không phải chúng ta chiếm được người khác cho Thiên Chúa, mà phải chờ đợi họ từ chính Thiên Chúa, phải khẩn nài họ từ người. Việc nói về Thiên Chúa luôn luôn nảy sinh từ việc lắng nghe người, từ việc chìm đắm trong một đời cầu nguyện sâu xa. Thật thế, đối với Thánh Phaolô, thông truyền đức tin là nói lên một cách công khai điều mình đã nghe, đã thấy trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, điều mình đã kinh nghiệm trong cuộc sống được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ ấy, nghĩa là đem Đức Giêsu đến mà thánh nhân cảm thấy hiện diện trong mình và đã trở thành định hướng đích thực cuộc sống của người, để làm cho mọi người hiểu rằng Chúa Giêsu cần thiết cho thế giới và định đoạt đối với sự tự do của mỗi người. Cả trong thời đại chúng ta, nơi đặt ân để nói về Thiên Chúa là gia đình, là trường học đầu tiên để thông truyền đức tin cho các thế hệ mới. Trong hiến chế về giáo hội và sắc lệnh về hoạt động tông đồ, Công đồng chung Vatican II coi cha mẹ là các sứ giả đầu tiên của Thiên Chúa. Họ được mời gọi tái khám phá ra sứ mệnh của mình bằng cách lãnh trách nhiệm giáo dục và mở các lương tâm của các trẻ nhỏ cho tình yêu của Thiên Chúa như một việc phục vụ nền tảng đối với cuộc sống của chúng. Trong việc là các giáo lý viên và là các thầy dạy đức tin đầu tiên cho con cái họ. Và trong nhiệm vụ này, điều quan trọng trước hết là sự tỉnh thức, có nghĩa là biết tiếp nhận các dịp thuận tiện để nói về đức tin trong gia đình và giúp chính người suy tư, có óc phán đoán đối với nhiều tình trạng điều kiện hóa mà con cái phải chịu. Sự chú ý ấy của cha mẹ cũng là sự nhạy cảm nhận ra các vấn nạn tôn giáo, đôi khi hiển nhiên, đôi khi ẩn giấu trong tâm hồn con cái. Đức Thánh Cha nói tới niềm vui trong kiểu thông truyền đức tin trong gia đình như sau. Việc thông truyền đức tin phải có giọng điệu tươi vui. Đó là niềm vui phục sinh, không im lặng hay giấu giếm các thực tại của sự đau đớn, khổ sở, mệt nhọc, khó khăn, hiểu lầm, và của cả chính cái chết. Nhưng biết cống hiến các tiêu chuẩn, giúp giải thích tất cả trong diễn tượng của niềm hy vọng Kitô. Cuộc sống tốt lành của Phúc Âm chính là cái nhìn mới mẻ này, là khả năng nhìn mọi hoàn cảnh với chính đôi mắt của Thiên Chúa. Thật là quan trọng giúp mọi thành phần trong gia đình hiểu rằng đức tin không phải là một gánh nặng, mà là suối nguồn của niềm vui sâu xa, là nhận ra hành động của Thiên Chúa, nhận biết sự hiện diện của sự thiện, không gây ồn ào, và cống hiến các định hướng quý báu, giúp sống tốt cuộc đời mình. Và số cùng là khả năng lắng nghe và đối thoại. Gia đình phải là một môi trường, trong đó con người tập sống với nhau, giải quyết các xung khắc trong việc đối thoại với nhau, bằng cách lắng nghe, nói, hiểu và yêu nhau. Đấy là dấu chỉ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và nhắc nhở mọi người tâm tình phải có khi chuẩn bị bước vào mùa vọng. Và như thường lệ, Đức Thánh Cha đặt cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Khía cạnh thánh thể như là việc tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa Kitô được nhấn mạnh rất nhiều trong giáo lý chính truyền về thánh thể. Các giáo phụ đã nắm vững giáo lý này như là một điểm quan trọng của truyền thống của giáo hội được truyền tụng lại từ giáo hội sơ khai. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem các giáo phụ đã trình bày tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô như thế nào. Trong các tác phẩm của các giáo phụ về việc cử hành thánh thể, chúng ta nhận được một xác tín vững chắc về thánh thể là cuộc vượt qua của Chúa Kitô, nghĩa là việc cử hành cuộc đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Thánh Cipriano đã nói cách khá rõ ràng về điểm này như sau: hy tế mà chúng ta cử hành là chính cuộc thương khó của Chúa. Điều này được ghi nhận vào thế kỷ thứ ba. Sau đó, các giáo phụ tiếp tục trình bày giáo lý trên trong những cách thế khác nhau và với những từ ngữ khác nhau. Đây là một điều chúng ta cần ghi nhận về sự tiến triển trong việc thành hình các tín điều của giáo hội. Chúng ta cần phải đọc các bản văn và các từ ngữ các giáo phụ sử dụng trong mạch văn của các tác phẩm để nhận ra ý nghĩa chính thực của từng từ ngữ, từng câu quả quyết. Để diễn tả mối tương quan giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô, các giáo phụ đã dùng một số từ ngữ mà chúng ta tìm hiểu hôm nay và trong những bài kế tiếp. Từ ngữ thứ nhất được dùng là hình ảnh. Thánh thể như là hình ảnh của cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Với ý nghĩa trong văn chương thông thường hàng ngày, từ ngữ hình ảnh, imago, không thể diễn tả trọn vẹn tương quan đích thực giữa thánh thể và cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Đằng khác, nếu không được giải thích cho đúng, từ ngữ này có thể đưa tới hiểu lầm tai hại và có thể đưa tới sai lạc về đức tin. Vì thế chúng ta cần hiểu từ ngữ hình ảnh imago được các giáo phụ dùng trong mạch văn của các tác phẩm của các ngài và trong sự hiểu biết về tiến trình từ từ của việc thành hình một nền thần học Kitô giáo về thánh thể. Trong bản dịch phổ thông của Kinh Thánh, người ta thường thấy dịch từ ngữ Hy Lạp eikon với từ ngữ Latin là imago. Trong từ ngữ Hy Lạp eikon luôn chỉ một vật được diễn tả cách hết sức giống hệt với đồ vật hay với người mà hình ảnh đó diễn tả lại. Vì thế, có một sự tương xứng trọn vẹn giữa hình ảnh và vật được hình ảnh đó diễn tả lại. Đằng khác, hình ảnh luôn đòi sự vật chính, hướng về sự vật diễn tả. Vì thế, hình ảnh trong quan niệm người Hy Lạp không phải là một cái gì trống rỗng, nhưng là hướng trọn vẹn về sự vật đích thực. Nhìn vào hình ảnh, người ta có trọn vẹn sự vật được diễn tả. Sự vật như bây giờ và ở đây được nhận ra, được diễn tả ra. Trong hình ảnh đó, người ta như nắm được chính sự vật. Nói về thánh thể, Thánh Ambrosio đã viết như sau: trong lệ luật, người ta có bóng mờ. Trong phúc âm, người ta có hình ảnh. Ở trên trời, người ta có sự thật. Trong giai đoạn lệ luật, người ta hiến tế chiên con. Bây giờ trong phúc âm, người ta dâng chính Chúa Kitô, nhưng Chúa Kitô được dâng hiến như một người chịu đau khổ, và Ngài dâng chính mình như một linh mục. Và ở đây, Ngài dâng hiến và bị dâng hiến như hình ảnh. Còn ở trên trời, Ngài ở trong chính thực tại. Trên đó, Ngài cầu khẩn cho chúng ta như một trạng sư bên Chúa Cha. Trong đoạn văn này, Thánh Giám mục Ambrosio đã chia ra ba giai đoạn về việc hiến tế của Chúa Kitô: cụ ước như bóng mờ, trong tình ước như hình ảnh, còn ở trên trời thì Chúa Kitô đã trở nên người bầu cử cho chúng ta trong sự thật hoàn toàn của vinh quang bên Chúa Cha. Từ ngữ hình ảnh mà Thánh Ambrosio đã dùng để chỉ việc hiến tế thánh thể không được hiểu như một hình ảnh thông thường, nhưng là một diễn tả chính thực tại về hy tế của Chúa Kitô đã thực hiện xưa. Trong phụng vụ vào thế kỷ thứ tư trở đi, người ta cũng thấy những lối diễn tả trên đây. Sách Chủ Tế Thành Bergamo đã viết như sau: Lạy Chúa, hôm nay chúng con dâng lên Chúa lòng tôn kính của chúng con, bởi vì đây là chính Ngài mà con chiên thánh sạch đã sinh ra, đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài. Đấng mà chúng con đang dâng hiến hình ảnh của Ngài như chiên thánh sạch. Còn trong sách Chủ Tế của Thư viện Thành Verona, chúng ta cũng đọc được như sau: Lạy Chúa, chúng con đã được lãnh nhận bảo đảm của sự sống đời đời. Chúng con khiêm nhường cầu xin Chúa để điều mà chúng con thực hiện theo hình ảnh của bí tích, chúng con có thể lãnh nhận được trong hình thức được biểu lộ ra cách rõ ràng. Những kiểu nói hình ảnh của chiên thánh sạch hoặc hình ảnh của bí tích theo mạch văn của hai kinh nguyện này phải được hiểu là chính hy tế của Chúa Kitô bây giờ được làm lại và được giáo hội dâng lên Thiên Chúa Cha. Như vậy, từ ngữ hình ảnh không còn là một từ ngữ chỉ một cái gì trống rỗng, trái lại là một thực tại trọn vẹn, có cùng một giá trị hoàn toàn giống như thực tại đã được dâng hiến xưa. Đến đây, chúng ta đã thấy các giáo phụ dùng một từ ngữ thông thường hàng ngày với một nghĩa rất hạn hẹp để nói lên mối liên hệ, mối tương quan giữa thánh thể và sự đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Đó là lối suy luận và trình bày của các giáo phụ. Nó đã cho thấy giáo lý của các ngài về thánh thể, về nội dung của thánh thể. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về bài nói về hôn nhân như là nền tảng của gia đình, với ý chính rằng giá trị của hôn nhân và ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi tiếp tục trình bày với quý vị và các bạn về đặc tính xã hội của gia đình. Bài đặc tính xã hội này gồm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất, nói về tình yêu và việc đào tạo một cộng đồng các ngôi vị. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa của tình yêu trong hôn nhân. Gia đình Kitô giáo hiện diện trong sự hiệp thông, đẩy lui chủ nghĩa cá nhân mà xã hội hôm nay có nguy cơ đề cao. Chính vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1982, số 74, đã mạnh dạn khẳng định rằng gia đình là môi trường thuận lợi cho cộng đồng các ngôi vị đích thực được phát triển và lớn lên nhờ tính năng động không ngừng của tình yêu luôn sống động nơi gia đình. Chính tình yêu đã được ưu tiên tự bày tỏ nơi gia đình. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi chúng ta trong bức thư gửi các gia đình, số 11, về tình yêu thể hiện nơi gia đình như sau. Tình yêu làm cho con người có được sự sung mãn nhờ biết chân thành trao ban chính mình. Yêu có nghĩa là cho và nhận một điều gì đó không thể mua cũng không thể bán, mà chỉ có thể cho một cách tự nguyện và hỗ tương. Tình yêu là chiều hướng căn bản trong kinh nghiệm con người. Tình yêu cũng là thực tại căn bản để định nghĩa hôn nhân và gia đình. Trong tình yêu, mỗi người, nam hay nữ, được nhìn nhận, được chấp nhận và tôn trọng đúng với phẩm giá của họ. Số 43 của Tông huấn Familiaris Consortio đã đề cập đến thái độ vô vị lợi trong sự trải nghiệm về mối quan hệ được hình thành trong tình yêu của hai bên đối tượng có liên quan, được thể hiện qua việc tôn trọng và cổ vũ phẩm giá riêng của mỗi người và mọi người như là nền tảng duy nhất có giá trị, có thể được biểu lộ qua việc chấp nhận nhau thật lòng, gặp gỡ và đối thoại, sẵn sàng cống hiến cách vô vị lợi, phục vụ quảng đại và liên đới sâu xa. Từ đó, vượt trên quan niệm về hiệu năng và năng suất trong xã hội hiện nay, gia đình hàng ngày xây dựng một mạng lưới các mối quan hệ liên vị cả bên trong lẫn bên ngoài. Vì vậy, gia đình trở thành trường học đầu tiên và không thể thay thế về đời sống xã hội, là tấm gương và động lực cho những quan hệ cộng đồng rộng lớn hơn, những mối quan hệ mang đậm dấu ấn của lòng kính trọng, công lý, đối thoại và yêu thương. Giờ đây chúng ta nói về tình yêu và tính dục. Con người được tạo dựng để yêu và được yêu. Thế nên, tình yêu chính là sự dâng hiến trọn vẹn của hai con người với những sự bổ túc cho nhau và không thể bị giản lược thành những cảm xúc hay tình cảm, càng không thể bị rút gọn thành những biểu hiện tính dục đơn thuần. Những giá trị căn bản trong kinh nghiệm yêu thương và tính dục không thể bị giản lược trong những nét hào nhoáng và tạm bợ bên ngoài. Gia đình minh chứng cho sự thật về tình yêu vợ chồng và tính dục là chỉ hiện hữu trong sự dâng hiến trọn vẹn và đầy đủ giữa hai con người, với hai đặc điểm là duy nhất và trung tín. Sự thật về tình yêu ấy là nguồn đem lại hoan lạc, hy vọng và sức sống, vượt thắng một cách quyết liệt đối với chủ nghĩa tương đối và hoài nghi. Giáo huấn của giáo hội mạnh mẽ phản đối lại những lý thuyết cho rằng bản sắc giới tính chỉ là sản phẩm văn hóa và xã hội, không liên quan đến bản sắc và ý nghĩa đích thực của tính dục. Bởi lẽ, mọi người, dù là nam hay nữ, đều cần nhận ra và chấp nhận bản sắc tính dục của mình. Sự khác biệt và những bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần giữa người nam và người nữ là nhằm hướng đến những ích lợi của hôn nhân và làm thăng hoa đời sống gia đình. Vợ chồng được hòa thuận và xã hội được hài hòa, phần nào tùy thuộc vào cách người ta trải nghiệm những sự bổ sung, thỏa mãn các nhu cầu và sự tương trợ giữa hai giới tính. Do đó, các luật thiết định phải phù hợp với luật tự nhiên, nghĩa là tôn trọng giá trị của bản sắc giới tính, vì đó là điều kiện khách quan để làm nên vợ chồng trong hôn nhân. Tiếp đến, tình yêu xác định sự bền vững và bất khả phân ly trong hôn nhân. Bản chất của tình yêu vợ chồng đòi hỏi quan hệ hôn nhân phải bền vững và bất khả phân ly. Tình yêu trọn vẹn và độc quyền trong hôn nhân là một tình yêu riêng biệt, không thể bị tổn thương bởi thiếu những đặc tính trên. Hôn nhân thiếu vắng một trong hai đặc tính bền vững và bất khả phân ly thì sẽ gây đau khổ cho con cái và gây tai hại cho cơ cấu xã hội. Toàn thể xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ và phát huy gia đình thành một định chế căn bản tự nhiên, giúp cho hôn nhân luôn giữ được sự bền vững và bất khả phân ly. Xã hội và pháp luật phải nhìn nhận và xây dựng tính cơ chế trong hôn nhân dựa trên một hành vi công khai, vì đó là nhu cầu căn bản của bản tính xã hội nơi con người. Tiếp đến, chúng ta nói về quan điểm của giáo hội về vấn đề ly dị và hôn nhân đồng giới. Hôn nhân là một quan hệ độc đáo và có chiều hướng xã hội, vì hôn nhân hình thành nên gia đình, nơi sinh dưỡng và giáo dục con cái, là môi trường chính yếu để giúp cho mỗi người trưởng thành một cách toàn diện và đưa mỗi người hội nhập tích cực vào đời sống xã hội. Chính vì thế, giáo hội không cho phép thỏa hiệp với pháp chế dân sự về việc cho phép ly dị, vì đó là tiếp sức thêm cho quan niệm tương đối hóa sự ràng buộc của hôn nhân. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ngỏ lời trong tông huấn Familiaris Consortio số 20 để khích lệ những đôi vợ chồng đang tìm cách bảo vệ và phát huy tính khả phân ly của hôn nhân rằng một cách khiêm tốn và can đảm là đang chu toàn vai trò được giao cho họ, đó là trở thành dấu hiệu về lòng trung thành, không chút suy xuyển mà Thiên Chúa và Chúa Kitô vẫn giữ gìn khi yêu thương mỗi người và hết thảy mọi người. Cũng thế, giáo hội càng mạnh mẽ bày tỏ sự bất khoan nhượng với việc nhìn nhận sự kết hợp thành hôn nhân giữa những người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bày tỏ quan điểm của giáo hội về vấn đề hôn nhân đồng giới trong diễn văn gửi Tòa án Tối cao Roma ngày 21 tháng Giêng năm 1999, số 5, như sau. Không thích hợp chút nào khi đòi hỏi dành quy chế hôn nhân cho những sự kết hợp giữa những người đồng giới. Điều ấy bị chống đối trước tiên bởi một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người ấy sinh hoa kết quả qua việc thông truyền sự sống theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người. Một trở ngại khác là không có những điều kiện để có được sự bổ sung liên vị giữa người nam và người nữ như tạo hóa đã muốn, cả trên bình diện sinh lý, thể lý lẫn bình diện vượt trội của tâm lý. Chỉ khi có sự kết hợp giữa hai người khác nhau về giới tính, mỗi cá nhân mới có thể đạt tới tình trạng hoàn hảo nhờ vừa có sự hợp nhất giữa hai người, vừa có sự bổ túc về tâm sinh lý giữa hai người ấy. Tiếp đến, chúng ta nói về sự quan tâm chăm sóc cho các bậc cao niên trong gia đình. Tình yêu cũng được biểu lộ qua việc quan tâm ân cần đến những thành viên cao niên trong gia đình. Chúng ta phải nhìn nhận những giá trị lớn lao trong sự hiện diện của những vị cao tuổi ở giữa gia đình. Những vị này chính là tấm gương để cho chúng ta thấy được mối liên kết giữa các thế hệ trước và sau, là nguồn cho gia đình và toàn thể xã hội sống trong hạnh phúc và ấm no. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị nhấn mạnh về sự hiện diện cao quý của những vị cao tuổi nơi gia đình trong thông điệp gửi Đại hội Thế giới lần thứ hai về tuổi già ngày 3 tháng 4 năm 2002 tại Madrid, Tây Ban Nha, rằng không những họ chỉ cho thấy có những khía cạnh của sự sống như những giá trị nhân bản, văn hóa, luân lý và xã hội không thể nào được đánh giá dựa trên hiệu năng kinh tế, mà họ còn đóng góp rất hiệu quả cho môi trường lao động và các vai trò lãnh đạo. Tóm lại, đây không chỉ là vấn đề làm một việc gì đó cho người cao tuổi, mà còn là đón nhận họ một cách thực tế như những người cùng tham gia các dự án chung để cùng suy nghĩ, trao đổi và hành động. Chính Thánh Vịnh 92 câu 15 đã ca ngợi các bậc cao niên như sau: già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả. Các vị cao niên chính là trường đời quan trọng, có thể truyền đạt lại cho các thế hệ sau nhiều giá trị và truyền thống, để các thế hệ trẻ được phát triển vì lợi ích của mình cũng như của người khác. Vậy nên, các vị cao niên cần được chúng ta đối xử và chăm sóc bằng tình yêu, nhất là đối với những vị đang phải sống trong hoàn cảnh đau khổ và lệ thuộc. Tòa Thánh Vatican trong Hiến chế về quyền gia đình ngày 14 tháng 11 năm 1983 đã khuyên nhủ các tín hữu Kitô ý thức về nhiệm vụ của cộng đồng Kitô giáo trong việc bảo vệ các giá trị của gia đình như sau. Gia đình không chỉ là một đơn vị pháp lý, xã hội và kinh tế, mà còn là một cộng đồng yêu thương và liên đới, là môi trường duy nhất thích hợp để dạy dỗ và truyền đạt những giá trị văn hóa, đạo đức, xã hội, tâm linh và tôn giáo, một việc rất cần để phát triển và xây dựng hạnh phúc cho các thành viên trong gia đình và cho xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chúa con đây, con nghe chính ngài chọn con, người trao sư vụ nên chứng nhân của ngài người một tiếng xin nhu, con có dâng lời ngài một tiếng xin gần, cũng vì tình yêu Đức Kitô. Cũng vì tình yêu Đức Kitô,
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta mừng kính thánh Francisco Xavier như một nhà truyền giáo nhiệt thành của thế kỷ thứ 16. Lòng yêu mến Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn đã thôi thúc thánh nhân hăng say ra đi rao giảng tin mừng. Thánh Francisco Xavier chào đời năm 1506,
Thánh Nhân là con một gia đình giàu sang, quyền quý nhất ở trong vùng, lại có trí thông minh xuất chúng, nên từ năm 15 tuổi đã được gửi sang Paris để học. Ngài đã rất thành công trên con đường học vấn, tốt nghiệp đại học và trở thành một giáo sư danh tiếng tại nước Pháp. Thành công sớm khi tuổi đời còn trẻ, vì thế Francisco dễ rơi vào cám dỗ ngủ yên trong chiến thắng và chỉ lo tìm kiếm danh vọng trần gian mà lãng quên Thiên Chúa. Ngài coi trần gian như chốn thiên đường để lao vào hưởng thụ mọi thứ. Thế nhưng ý Chúa khôn ngoan nhiệm màu đã dùng Thánh Nhân như một khí cụ sắc bén và hữu hiệu để thay đổi thế giới. Vào một lúc tâm hồn lắng động, Francisco đã nghe được tiếng Chúa thì thầm, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì. Và như một cây khô đâm chồi nảy lộc khi mùa xuân đến, Francisco được biến đổi hoàn toàn. Từ đó, Ngài đã để cho Chúa chiếm trọn vẹn con tim của mình. Thánh Francisco đã cùng với Thánh Ignacio Loyola và bốn người trẻ nữa khấn hứa quyết tâm việc hoán cải các linh hồn, nên đã lập hội dòng Chúa Giêsu mà chúng ta quen gọi là dòng tên. Trước khi thụ phong linh mục tại Venezia, Thánh Nhân đã có một thời gian chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Đức Thánh Cha Phaolô Ba đã tin tưởng sai Ngài đi truyền giáo cho dân tộc Ấn Độ vào năm 1539. Trước hết, Ngài đến thành phố Goa. Tại đây, Ngài tiếp tục an ủi các bệnh nhân, rảo qua các đường phố rung chuông kêu gọi các thiếu nhi đến nhà thờ học giáo lý. Nhờ lòng nhiệt thành với Chúa Kitô, Thánh Nhân đã cảm hóa được hàng ngàn người dân ngoại rửa tội và gia nhập giáo hội. Càng ngày, ngọn lửa nhiệt thành càng thiêu đốt, khiến Thánh Nhân mở rộng biên cương truyền giáo. Vượt biên giới Ấn Độ, Ngài dông buồm tiến sang Nhật Bản vào năm 1549. Rong ruổi khắp nơi với một niềm xác tín vào tình thương của Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Bước chân của Ngài còn in dấu trên những vùng đất xa xôi nhất của lục địa Á Châu. Đi đến đâu, Ngài cũng học tiếng địa phương, tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của người bản xứ để việc rao giảng được dễ dàng. Ngài không chỉ rao giảng bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống bác ái tông đồ. Ngài tận tình đến thăm những người bị bệnh phong cùi, các tội phạm trong trại giam và những người cùng khổ sống chen chúc trong những xóm nghèo. Ngài có lòng tuyệt đối khiêm nhường, luôn yêu mến, kính trọng và vâng phục bề trên. Ngài yêu thích nếp sống thanh bần, không để lòng dính bén đến của cải. Ngài luôn mang trên tay cây thánh giá nhỏ và cuốn kinh thánh. Ngài có đời sống nội tâm sâu xa, kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa bằng kinh nguyện và những giờ tĩnh lặng. Ngài sống triệt để linh đạo của dòng là niềm khát khao nhiệt thành cho vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn. Vì thế, Chúa đã giúp Ngài thực hiện nhiều phép lạ phi thường. Ngài ước ao đến Trung Hoa để đem tin mừng cho một quốc gia đông dân nhất thế giới. Ước mơ của Ngài vẫn còn dang dở vì vấn đề sức khỏe, và Ngài đã qua đời vì một cơn sốt khi gần đến cửa ngõ Trung Hoa. Vì thế, đất nước Trung Hoa đã kính trọng và tôn phong Ngài như một vị thánh của dân tộc. Năm 1622, Đức Thánh Cha Gregorio XV đã phong Ngài lên bậc hiển thánh, và đến năm 1904, Đức Giáo Hoàng Pio X đã đặt Ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo. Mừng lễ kính thánh Francisco Xavier, chúng ta được mời gọi dấn thân trong cánh đồng truyền giáo của giáo hội. Đó cũng là nỗi thao thức khôn nguôi của hàng giáo phẩm khi chọn năm đức tin như một chủ đề sống. Cùng với giáo hội, chúng ta bước vào mùa vọng, mùa chuẩn bị, mong chờ đấng cứu độ đến. Xin cho hồng ân của năm đức tin luôn đong đầy và triển nở trong đời sống của mọi Kitô hữu. Nhờ Thánh Phanxicô và các nhà truyền giáo mà chúng ta được nhận biết Thiên Chúa, được gia nhập vào giáo hội, tháp nhập vào thân thể mầu nhiệm là Đức Giêsu Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức và xác quyết như Thánh Phanxicô Xavier đã cảm nhận rằng, được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì, để mỗi ngày chúng con lo tìm kiếm nước Thiên Chúa như là cùng đức của đời sống chúng con. Amen.
Quý danh Chúa là tình yêu bất tận, con muốn ca khen Ngài bằng tình mến trao dâng, con muốn cho đi ngoài một cách như thường. Con xin sống vì hồng ân, hồng ân cứu độ, con sống cho riêng Ngài trọn cả trí tâm con sống cho riêng Ngài là đấng yêu con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30-6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.